Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 398, giá hỏa kim tiền bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giết Tiêu Thanh Sơn nhiệm vụ, Tô Hạo sắc mặt ngưng tụ. Đối với giết chết Tiêu Thanh Sơn, Tô Hạo đến không phải rất để ý. Hắn để ý là Tiêu Thanh Sơn sau lưng Tiêu gia. Lần này Tiêu Thanh Sơn đến đây Đại Càn Vương Triều, thế nhưng là mang đến Tiêu gia nhiệm vụ, suy yếu Đại Càn Vương Triều. Hắn giết chết Tiêu Thanh Sơn, Tiêu gia cần phải sẽ còn lại phái người đến đây Đại Càn Vương Triều, đến lúc đó mang tới lực lượng chỉ sợ không tầm thường. Có lẽ là cần phải thả ra Tiêu Thanh Sơn đến đây Đại Càn Vương Triều mục đích, nhìn xem Đại Càn Vương Triều phản ứng, đến lúc đó coi như Đại Càn Vương Triều không có phản ứng, chính mình lại phái người đánh giết Tiêu Thanh Sơn, cũng sẽ kim tiền bang sức hấp dẫn giảm xuống. Tô Hạo khóe miệng lộ ra mỉm cười, lập tức cho Đế Thích Thiên phát ra tin tức, để hắn đem tin tức này cho truyền bá ra ngoài. Ngươi lại suy nghĩ bậy bạ gì? Lúc này thời điểm tại Tô Hạo bên cạnh, Lưu Như Mộng thấy được Tô Hạo đầu tiên là thần sắc cứng lại, sau đó khóe miệng lại lộ ra cười xấu xa, cho nên mở miệng hỏi. Ta cũng sẽ không đánh chủ ý xấu của ngươi. Tô Hạo nhìn thoáng qua Lưu Như Mộng nói, hiện tại đã đến Đô Thành, ngươi bây giờ có thể đi cùng vị hôn phu của ngươi muốn linh thạch trả lại cho ta. Ngươi cứ như vậy muốn ta đi à? Ta dù sao cũng là một mỹ nữ. Lưu Như Mộng nghe được Tô Hạo kiểu nói này, không khỏi nói ra. Cùng Tô Hạo bọn họ ở chung được một đoạn thời gian, nàng tạm thời không muốn đi gặp đại hoàng tử Đường Trì, muốn theo Tô Hạo bọn họ cùng một chỗ, dù sao cuộc sống như vậy không có yêu sầu. Cửu công chúa, ngươi biết ta sau đó phải gặp người nào không? Tô Hạo không khỏi nói ra, ngươi muốn gặp người nào? Nhìn thấy Tô Hạo kiểu nói này, Lưu Như Mộng có chút tò mò hỏi. Ta là chuẩn bị đi đầu quân thập cửu hoàng tử Đường Trung, để hắn an bài cho ta một cái chức vị, cho nên ngươi đi với ta, một dạng cũng gặp được Đại Càn Vương Triều hoàng tử. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, ngươi đi đầu quân Đường Trung, quảng cáo. Lưu Như Mộng có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tô Hạo vậy mà lại đi đầu quân Đường Trung, hơi kinh ngạc. Tư Mệnh muội muội, thiếu gia các ngươi thật dự định đi đầu quân Đường Trung? Nàng quay người hỏi hướng một bên Thiếu Tư Mệnh, tâm lý có chút không tin. Thiếu Tư Mệnh thì là nhẹ gật đầu, mặc kệ, ta tạm thời là không gặp mặt Đường Trì, ta mục đích tới nơi này cũng là quan sát hắn, không thể hiện tại liền gặp mặt. Lưu Như Mộng lắc đầu nói, các ngươi tuyển chọn một gian trạch viện, ta đi thập cửu hoàng tử phủ đệ một chuyến. Tô Hạo nghĩ một lát, đối với Thiếu Tư Mệnh nói, tốt, ta sẽ cùng Thiếu Tư Mệnh muội muội chọn tốt trạch viện. Lưu Như Mộng lôi kéo Thiếu Tư Mệnh thì cùng Tô Hạo tách ra, Tô Hạo thì là tiến về Đường Trung phủ đệ. Đô Thành một mảnh phồn hoa, người đi đường như dệt, thương khách tụ tập, lộng lẫy phồn hoa tràng cảnh, nhìn Tô Hạo có chút hoa mắt. Cái này Đô Thành không hổ là Đại Càn Vương Triều Đô Thành, chỉ sợ phồn hoa trình độ tại Hòa Vực cũng là số một số hai. Tránh ra, tránh ra, Tiêu Thân Vương Tuần Giá, người không liên quan tránh ra. Chính trước khi đến Đường Trung phủ đệ, Tô Hạo nhìn đến bốn con khoái mã chạy nhanh đến, kỵ sĩ trên ngựa chính đang khiển trách người chung quanh viên, nguyên bản còn đường phố phồn hoa nhất thời một trận lộn xộn, rối rít tránh đi. Chỉ chốc lát thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai nhóm áo giáp sáng rõ hộ vệ vây quanh một cỗ hoa lệ xe ngựa chậm rãi đến, con ngựa kia thớt trên đó viết chữ Tiêu. Tô Hạo không khỏi hỏi bên cạnh một tên gánh lấy trọng trách đại hán nói. Vị huynh đệ kia, xe ngựa này phía trên là người phương nào? Hắn thì là vừa vặn bị bệ hạ phong làm Tiêu Thân Vương Tiêu Thanh Sơn, cũng không biết người này là lai lịch gì, có cái gì công tích, vậy mà tuổi còn trẻ thì được trao tặng thân vương vị trí, còn đảm nhiệm võ bộ phó bộ chủ. Cái này đại hán không khỏi nói ra, Tiêu Thanh Sơn, Tô Hạo không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải Tiêu Thanh Sơn xe ngựa. Lúc này, trong xe ngựa Tiêu Thanh Sơn sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới chính mình đi vào Đại Càn Vương Triều, trong khoảng thời gian này vậy mà khắp nơi bị quản chế. Cái này khiến hắn thân là Tiêu gia chi thứ vốn có kiêu ngạo, đả kích không nhẹ. Vừa mới võ bộ bên trong, cái kia Đường Thành chí vậy mà không có đáp ứng hắn xuất thủ đối phó Kim Tiền Bang, lần sau lại bàn, đoán chừng sẽ còn một dạng. Hắn mở ra cửa xe ngựa màn, đối với tại bên cạnh xe ngựa phục thị một tên tùy tùng, phân phó cái này tùy tùng đi làm chút chuyện. Hình dạng coi như không tệ, Tô Hạo nhìn lấy vừa mới màn cửa bên cạnh Tiêu Thanh Sơn. Có người đang quan sát ta, Ngay tại Tô Hạo nhìn về phía Tiêu Thanh Sơn thời điểm, Tiêu Thanh Sơn giống như đã nhận ra, cũng nghe đến Tô Hạo. Nhất thời biến sắc, một đạo khí tức từ trên người hắn trực tiếp phát ra, hướng về Tô Hạo ép tới. Chính tán thưởng Tiêu Thanh Sơn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được đầu một tiếng rung mạnh. Sau đó hắn nhìn đến một đạo hỏa hồng sắc cây bóng xuất hiện tại Tiêu Thanh Sơn sau lưng. Cái này cây bóng vừa xuất hiện, Tô Hạo cảm giác được chính mình không khí chung quanh nhất thời biến đến nóng hổi, giống như muốn bốc cháy lên đồng dạng. Để Tô Hạo ra thịt có loại nhói nhói cảm giác, Tô Hạo điều động một tia chân khí, đem cỗ này nhói nhói tiêu trừ rơi. Tùy theo một cỗ áp lực tác dụng tại trên vai của mình, nhất thời hắn cũng cảm giác được trên bả vai mình có hai tòa núi cao đè qua đến đồng dạng. Vẫn chưa xong, Tô Hạo biến sắc, lập tức ở thể nội kim cương bất hoại thần công vận chuyển. Nhất thời tác dụng tại Tô Hạo trên người vô hình áp lực trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Mà lúc này Tiêu Thanh Sơn xe ngựa đã lái ra Tô Hạo ánh mắt, rất nhanh biến mất tại cuối ngã tư đường. Lòng dạ không được, không thành được châu báu. Tô Hạo lắc đầu nói, sau đó tìm người hỏi một chút thập cửu hoàng tử đường trùng phủ đệ, hướng về đường trùng phủ đệ mà đi. Lần này Tô Hạo chuẩn bị tính kế Tiêu Thanh Sơn, thế nhưng là liên tiếp đại càn vương triều đều cùng tính một lượt mà tính toán. Huống chi, Kim Tiền Bang muốn tại đại càn vương triều phát triển, cũng nhất định phải biết được đại càn vương triều bên trong động tĩnh. Cho nên đầu nhập vào đường trùng là rất có cần phải. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Cũng không biết đường trùng bọn hắn nói cái kia giám sát sứ chức vị, sẽ có hay không có. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, rất nhanh, Tô Hạo đã đến đường trùng phủ đệ. Tại trước phủ đệ Tô Hạo phát hành đường trùng cho lệnh bài của hắn, thị vệ kia lập tức mang theo Tô Hạo tiến vào phủ đệ. Trong phủ đệ, đường trùng đang luyện công, nhìn thấy Tô Hạo biến thu công nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tốc độ này không phải rất nhanh à, vừa vặn ngươi đến. Ta phải nói cho ngươi một việc, lúc trước đáp ứng ngươi giám sát sứ, đoán chừng ngươi không làm được, ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào lục phiến môn, là một tên bộ khoái. Cái gì, ta ngàn dặm xa xôi đến đây đô thành, cũng là làm một tên bộ khoái, thập cửu điện hạ, ngươi tại cùng ta nói đùa đi. Tô Hạo một mặt mờ mịt, hắn nhưng là còn nghĩ đến giám sát sứ chức vị, dù sao như thế tiếp xúc tin tức nhiều, cái này bộ khoái có tác dụng quái gì à? Cái này cũng không có cách, thập tam ca không có nhập chủ giám sát ti, cho nên mới dạng này, người trước tiên là một đoạn thời gian bộ khoái, các loại hòa hoãn sau một thời gian ngắn, ta liền đem ngươi nâng lên đô thành bộ bộ đầu. Nhìn đến Tô Hạo mờ mịt bộ dáng, đường trùng vỗ bờ vai của hắn nói ra. Tô Hạo một mặt khổ bức, lúc trước hắn nhưng chính là làm bộ khoái, hệ thống vẫn là khi đó khởi động đây này. Bất quá giống như ngoại trừ dạng này. Tạm thời cũng không có lựa chọn khác, bộ khoái thì bộ khoái đi. Lúc này, Tiêu Thanh Sơn phủ đệ, làm hắn tiến vào phòng khách thời điểm, một tên hắc bào nam tử theo phòng khách sau đi ra. Cái này hắc bào nam tử khí tức toàn bộ, thật giống như không khí đồng dạng. Hắn nhìn thấy Tiêu Thanh Sơn sau khom người nói, tham kiến Tiêu thiếu chủ, Trịnh điện chủ, ngươi tới thật đúng lúc, ta muốn các ngươi tạm thời lấy Kim Tiền Bang danh nghĩa ở các nơi động động. Đến lúc đó ta nhìn võ bộ có cớ gì quấy nhiễu ta. Tiêu Thanh Sơn nhìn thấy người tới về sau, trong lòng hận hận nói ra. Chỉ cần Kim Tiền Bang tại mở rộng quá ác, uy hiếp được các phủ yên ổn, võ bộ những người khác liền không có ngăn cản lý do của hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.